Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đại lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, vị trưởng lão nổi tiếng uyên bác thông tuệ của Phật giáo Việt Nam, đồng thời được xem là lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vừa viên tịch sau một thời gian lâm bệnh nặng. Báo Giác Ngộ, tờ báo của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã viên tịch vào lúc 16 giờ chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023 tại chùa Phật Ấn, tỉnh Đồng Nai, nơi ông về cư ngụ trong những năm cuối đời. Hòa Thượng đã ngã bệnh kể từ đầu tháng 9 và đã được đưa vào Bệnh viện Quốc tế Mỹ ở quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Hồi tháng 9 năm ngoái, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã công bố di chúc của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, về việc tái lập Hội đồng Giáo phẩm Trung ương. Sau khi tái lập, cơ quan này đã suy cử ông làm chánh thư ký kiêm xử lý thường vụ Viện Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tổ chức không được nhà nước Việt Nam thừa nhận. Kể từ đó, ông đã lãnh đạo và điều hành mọi công việc của giáo hội, trong đó chủ yếu là chọn lọc và bổ sung thêm thành viên cho Hội đồng Phiên dịch Đại Tạng Kinh để tiếp tục công việc dịch Kinh điển Đại Thừa. Dưới sự lãnh đạo của ông, Hội đồng đã dịch và in xong 29 tập của Bộ Thanh Văn Kinh, một phần của Đại Tạng Kinh, và đã cho công bố hồi đầu năm nay. Sinh năm 1943 tại Bắc Xế, Lào, có nguyên quán tại tỉnh Quảng Bình, Hòa Thượng Tuệ Sĩ có con đường tu học trải từ Sài Gòn đến Huế và Nha Trang. Ông thọ giáo với những vị trưởng lão hàng đầu của Phật giáo Việt Nam như Thích Thiện Siêu và Thích Trí Thủ. Ông được biết đến là một trong những vị cao tăng thông tuệ nhất của Phật giáo Việt Nam với những công trình nghiên cứu, khảo luận về thiền học và Phật học. Cả cuộc đời ông chủ yếu tập trung vào các sự nghiệp nghiên cứu, giảng dạy và dịch kinh điển Phật giáo ra tiếng Việt. Hòa Thượng tốt nghiệp Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn và sau đó là Viện Đại học Vạn Hạnh khi mới 22 tuổi và được Hòa Thượng Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, đặt cách bổ nhiệm làm giáo sư khi mới 27 tuổi, giáo sư trẻ nhất vào lúc đó, và làm tổng thư ký tạp chí tư tưởng của viện. Bên cạnh là nhà nghiên cứu, nhà giáo, dịch giả, Hòa Thượng Tuệ Sĩ còn là nhà thơ, nhà văn, có nhiều tác phẩm đã xuất bản, trong đó nổi bật như Triết học về tánh không, Đại cương về thiền quán, Tổng quan về nghiệp, Thiền định Phật giáo, Thuyền thoại Di Ma Cật, Du già Bồ Tát giới, Tô Đông Pha, Những phương trời viễn mộng, và những tập thơ như Giấc mơ Trường Sơn, Thiên lý độc hành, Hoàng cầm tình khúc. Các bộ kinh mà Hòa Thượng đã dịch và được phổ biến rộng rãi đến các Phật tử, trong đó chủ yếu là Tạng kinh A Hàm, bao gồm các bộ Trường A Hàm, Trung A Hàm và Tạp A Hàm. Ông thông thạo tiếng Phạn, tiếng Tạng, tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ từng bị chính quyền Cộng sản bắt vào năm 1984 tại chùa Quảng Hương Già Lam ở Gò Vấp và bị kết án tử hình 4 năm sau đó về tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân cùng với Hòa Thượng Thích Trí Siêu. Nhưng đến năm 1998, nhờ áp lực quốc tế, ông được thả. Ông từng bất đồng với tôn sư của ông là Hòa Thượng Thích Trí Thủ, người dẫn đầu công cuộc vận động thống nhất Phật giáo vào năm 1981 và sau này trở thành chủ tịch hội đồng trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước thành lập. Hòa Thượng Thích Minh Tâm, viện chủ chùa Phật Ấn và là người gần gũi săn sóc Hòa Thượng Tuệ Sĩ lúc cuối đời, từng kể với VOA rằng ông luôn trăn trở về sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vẫn còn nội ma ngoại chướng nhiều.
Bộ Công an hôm 24 tháng 11 đề nghị truy tố 3 cha con lãnh đạo tập đoàn Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản gần 770 tỷ đồng thông qua hành vi lạm dụng tín nhiệm khi cho vay nặng lãi theo truyền thông trong nước. Đây là vụ đề nghị truy tố mới nhất của Bộ Công an trong một loạt các đại án tham nhũng mà bộ này đang điều tra liên quan đến nhiều tập đoàn bất động sản và các nhà tỷ phú ở Việt Nam. Ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tân Hiệp Phát cùng hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đều là Phó Tổng Giám đốc tập đoàn, bị công an bắt giam và khởi tố hôm 10 tháng 4 vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo đơn tố cáo của người dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an hôm 24 tháng 11 cho biết họ đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng đề nghị truy tố ông Thanh, 72 tuổi, và hai con gái Uyên Phương, 42 tuổi, và Ngọc Bích, 39 tuổi, về tội danh mà họ bị cáo buộc và bắt giam hồi tháng 4 năm nay, theo Vietnamnet. Tân Hiệp Phát được biết tiếng là một doanh nghiệp sản xuất nước giải khát trong nước cạnh tranh được với các tên tuổi lớn của Mỹ như Pepsi Cola hay Coca-Cola. với số tiền mặt lớn từ kinh doanh nước giải khát, trong đó có nước tăng lực Number One và trà xanh không độ. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát được cho là đã đầu tư vào bất động sản và cho các doanh nghiệp bất động sản vay tiền. Theo một đối tác từng làm ăn với tập đoàn này cho VOA biết, ông Thanh cho vay nóng với lãi suất lên đến 3% một tháng và doanh nghiệp nào cần đến 2.000 đến 3.000 tỷ là được vay với điều kiện phải thế chấp dự án hay thế chấp công ty. Kết luận điều tra của Bộ Công an được Dân Trí trích dẫn cho biết việc cho vay là không có hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà các bị can buộc những doanh nghiệp cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Bộ Công an cho rằng bên vay đã làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bà Phương và bà Bích theo chỉ đạo của ông Thanh và nhóm này nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản là các bất động sản, phần góp vốn, cổ phần theo Vietnamnet. Dù bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận nhưng nhóm của ông Thanh đã dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do mà chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả và chiếm đoạt tài sản của họ, theo Dân Trí. Bà bố con ông Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt 767 tỷ đồng từ những hành vi trên. Tuy nhiên, ông Thanh và hai con gái không thừa nhận cho vay mà chỉ thừa nhận mua bán các tài sản với các đại diện doanh nghiệp cá nhân theo quy định của pháp luật, theo kết luận điều tra được Vietnamnet trích dẫn. Các luật sư cho rằng với điều khoản bị khởi tố, ông Thanh và hai con gái đối mặt với mức án từ 12 đến 20 năm tù. Cũng trong chiến dịch trấn áp tham nhũng, Bộ Công an hôm 18 tháng 11 đã đề nghị truy tố 86 bị can với 7 tội danh trong đại án Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan mà cơ quan điều tra cho rằng các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu của tập đoàn này thông qua ngân hàng SCB đã làm thất thoát 304.000 tỷ đồng với số người thiệt hại lên đến 42.000. Ngoài các tỷ phú, chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đưa nhiều quan chức chính phủ, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng vào tù vì tham nhũng.
Pháp đã đề xuất chính quyền Việt Nam cho vận hành một đoàn tàu cổ chạy dọc theo chiều dài đất nước giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để làm du lịch. Báo chí trong nước dẫn lời đại sứ Pháp ở Hà Nội cho biết. Theo đó, hãng thời trang xa xỉ Louis Vuitton của Pháp sẽ là đơn vị đứng ra tổ chức đoàn tàu này theo tiêu chí sang trọng đẳng cấp như thương hiệu của hãng. Trang mạng VN Express dẫn lời đại sứ Olivier Brochet nói với Bộ trưởng Giao thông Vận tải Việt Nam Nguyễn Văn Thắng. Nếu trở thành hiện thực, du khách sẽ được ngắm nhìn các thắng cảnh thiên nhiên của Việt Nam từ Bắc tới Nam trên các toa tàu cổ được Louis Vuitton thiết kế và bài trí. Để thực hiện được điều này, phía Pháp muốn Việt Nam cho phép nhập về các toa tàu hỏa cũ của Pháp đã được sử dụng từ 30 năm trở lên, tức là tạo ngoại lệ trong các quy định hiện hành. Tuyến đường sắt Bắc Nam của Việt Nam dài 1.730 km, đi qua nhiều thắng cảnh như đèo núi, đầm phá, sông ngòi, đồng lúa, rừng rậm và biển cả. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng được dẫn lời thể hiện sự hồ hởi và nhất trí cao với ý tưởng này, nhưng yêu cầu phía Pháp nói rõ họ cần những ngoại lệ gì trong việc sử dụng các toa tàu cũ, từ đó phía Việt Nam mới xem xét cấp phép. Về phần mình, Cục Đường sắt Việt Nam cũng rất ủng hộ ý tưởng này, trang mạng Vietnamnet dẫn lời đại diện của cơ quan này cho biết. Theo quy định của Việt Nam thì nước này chỉ được nhập về toa xe chở khách, đầu máy, toa xe đường sắt đô thị đã được sử dụng không quá 10 năm và hãng vận hành đoàn tàu mà trong trường hợp này là Louis Vuitton cần thương thảo và ký hợp đồng với Cục Đường sắt Việt Nam. Ngoài ra, đại sứ Olivier Brochet còn cho biết nước ông đã quyết định viện trợ không hoàn lại 700.000 euro để khảo sát và nghiên cứu dự án sửa chữa trùng tu cầu Lương Biên và viện trợ tiếp một phần vốn để tiến hành công việc sau khi nghiên cứu xong. Trang mạng VN Express cho biết. Về phần mình, Bộ trưởng Thắng được VN Express dẫn lời nói với đại sứ Brochet rằng Việt Nam mong Pháp cấp thêm vốn ODA để phát triển các tuyến đường sắt, nhất là các tuyến kết nối với bến cảng và cửa khẩu. Pháp hiện là nhà tài trợ ODA, tức Viện trợ Phát triển Chính thức, lớn thứ hai cho Việt Nam sau Nhật Bản. Ngoài ra, Pháp cũng muốn hợp tác đầu tư các dự án đường sắt điện khí hóa nối Thủ Thiêm với Long Thành và nối Hà Nội với Hải Phòng, giúp Việt Nam mở rộng các đội bay với máy bay do Pháp sản xuất như Airbus, ATR và sử dụng thiết bị, công nghệ của Pháp tại các sân bay Việt Nam, cũng theo VN Express.
Bộ Thương mại Mỹ cho VOA biết rằng họ sẽ xem xét yêu cầu của chính phủ Việt Nam về việc công nhận quốc gia Đông Nam Á là nền kinh tế thị trường theo quy trình phù hợp với các quy tắc quốc tế, sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi Hoa Kỳ không nên cứng nhắc theo quy định trong việc này. Chính phủ Việt Nam đã gửi yêu cầu chính thức tới Bộ Thương mại Mỹ về việc xem xét Việt Nam là một nền kinh tế thị trường và bộ này đã khởi xướng rà soát thay đổi hoàn cảnh của quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam bị Mỹ định danh là một nền kinh tế phi thị trường kể từ vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đối với quốc gia Đông Nam Á vào năm 2002, khiến hàng hóa của Việt Nam bị Mỹ áp đặt các biện pháp phòng vệ thương mại khi bán sang Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Theo Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Trịnh Anh Tuấn, Bộ Công Thương Việt Nam hôm 8 tháng 9 đã nộp hồ sơ đề nghị Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng rà soát thay đổi hoàn cảnh để công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường trong khuôn khổ vụ việc rà soát hành chính lần thứ nhất thuế chống bán phá giá đối với mật ong lên cổng thông tin điện tử về phòng vệ thương mại của Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng việc rà soát hôm 24 tháng 10. Bộ Thương mại Mỹ sẽ xem xét tình trạng của Việt Nam một cách nhanh chóng nhất có thể phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ, một người phát ngôn của Bộ Thương mại Mỹ cho VOA biết qua email hôm 23 tháng 11, nhắc lại những điều mà bộ này cho biết trong thông cáo đưa ra khi khởi xướng việc rà soát. Người phát ngôn còn nói rằng Bộ Thương mại Mỹ sẽ có 270 ngày để hoàn thành việc đánh giá kể từ ngày bắt đầu hôm 24 tháng 10. Kể từ khi Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hôm 10 tháng 9, các lãnh đạo Việt Nam đã thúc giục Mỹ sớm công nhận quy chế thị trường của Việt Nam. Khi phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở San Francisco hôm 15 tháng 11, Chủ tịch Thưởng đã kêu gọi Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Ông Thưởng nói rằng việc này cần được thực hiện bằng quyết sách chính trị, chứ không nên theo quy định một cách cứng nhắc. Trả lời yêu cầu bình luận về lời kêu gọi của ông Thưởng, người phát ngôn Bộ Thương mại Mỹ nói rằng Bộ sẽ làm theo đúng quy định của luật pháp Hoa Kỳ khi rà soát tình trạng của Việt Nam. Người phát ngôn nói, điều này sẽ đòi hỏi phải đánh giá chuyên sâu thực tế về 6 yếu tố mà luật pháp yêu cầu chúng tôi phải đánh giá để xác định mức độ tham gia của chính phủ vào nền kinh tế dẫn đến hoạt động phi thị trường. Trong khi 72 quốc gia trên thế giới công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, thì Mỹ xem Việt Nam là nền kinh tế nơi chính phủ có độc quyền hoặc gần như độc quyền về thương mại và nhà nước ấn định giá cả nội địa. Nói về quy định của Mỹ để công nhận một quốc gia có nền kinh tế thị trường, ông Tuấn cho biết đây là một quy trình xem xét chặt chẽ 6 tiêu chí theo quy định pháp luật về kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh của quốc gia đó. Các yếu tố này, theo ông Tuấn, bao gồm mức độ chuyển đổi của đồng tiền, vấn đề đàm phán tiền lương, tiền công giữa người lao động và người sử dụng lao động, mức độ đầu tư nước ngoài vào các hoạt động kinh tế, vấn đề sở hữu nhà nước, sở hữu tư nhân, mức độ kiểm soát của chính phủ với một số nguồn lực và giá cả, trong số nhiều yếu tố khác. Người đứng đầu Cục Phòng vệ Thương mại nói rằng Việt Nam cần tuân theo các quy định pháp luật của Mỹ, và cho biết Bộ Công Thương Việt Nam đang phối hợp với các bộ ngành liên quan để tham gia quy trình điều tra của Mỹ, theo Vietnamnet. Người phát ngôn Bộ Thương mại Mỹ nói rằng Bộ sẽ đưa ra các quyết định định danh nền kinh tế thị trường và phi thị trường thông qua một quy trình công bằng, minh bạch, phù hợp với các quy tắc quốc tế. Theo Vietnamnet, Thủ tướng Phạm Minh Chính khi tiếp Kinh tế trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Emily Blanchard tại Hà Nội hôm 25 tháng 10 đã nói rằng ông đánh giá cao việc chính phủ Mỹ khởi động việc xem xét công nhận quy chế thị trường của Việt Nam và đề nghị Mỹ sớm hoàn thành quá trình này. This program has come to you from the Voice of America, Washington.